Thứ hai sau Chúa nhận hai mùa chay, lời Chúa trong sách ngôn sứ Daniel. Daniel chương 9 từ câu 4b đến câu 10. Ôi, lạy Chúa thử, Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những kẻ yêu mến Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh của Ngài. Chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác. Chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài. Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua Chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ. Lạy Chúa thử, Chúa là đấng công chính, còn chúng con thì đáng phải hổ mặt hổ mày như ngày hôm nay. Chúng con là những người Suda, cư dân thành Jerusalem và toàn thể Israel, những người ở gần cũng như ở xa, trong mọi xứ Ngài đã đuổi đến, vì tội bất trung đã phạm chống lại Ngài. Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua Chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài. Chúa thường là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài. Chúng con đã không nghe tiếng của Đức Chúa là Thiên Chúa chúng con để sống theo các luật lệ của Ngài đã ban cho chúng con nhờ các tôi tớ Ngài là các vị ngôn sứ. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xem xử.
Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xem xử.
Tôi thiện nhân, xin Chúa đừng nhớ mày mà trừng phạt chúng con. Xin Chúa lòng thương mau đến giúp, vì chúng con đã khổ quá nhiều.
Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.
Lạy Chúa trời, đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ để danh Ngài răn rỡ. Xin giải thoát chúng con và thứ tha tội lỗi vì danh dự của Ngài.
Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.
Ương gì tim của dân nên xuyên vọng lên câu tay Ngài. Xin giơ tay hùng mạnh cứu sống những người mang an tư. Phần chúng con là dân của Ngài, đoàn chiên Ngài chăn dân. Chúng con sẽ tạ ơn Ngài mãi mãi và dâng lời ca tụng đến muôn thuở muôn đời.
Lạy Chúa, Chúa không cứ tội chúng con mà xét xử.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa,
Lạy Chúa.
Luca chương 6, câu 36 đến hết câu 38. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy có lòng nhân từ, như cho anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa tha thứ. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn đã lắc, và đầy tràn đổ vào vạt áo cho anh em. Vì anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Lời Chúa dạy hôm nay, tôi thiết nghĩ trong chúng ta không ai là không phải đứng được. Bởi vì Chúa bảo không được xét đoán, không được kết án. Mình đã vi phạm rất nhiều lần. Nhưng hãy nhớ rằng không phải mọi sự kết án là có tội. Ở nơi tòa án, người ta dựa trên pháp luật. Nếu pháp luật công minh thì kết án đã đúng ý Chúa, thì có pháp luật. Hoặc là người cha mẹ biết con làm điều sai quấy, kết án con bằng cách cho ăn đòn, thì đó là trách nhiệm phải làm. Nhưng ở đây chúng ta hiểu Chúa nói không được xét đoán là đừng có vô trách nhiệm, để rồi thấy cái gì trước mắt mình nó không vừa ý, anh em mình thế này thế kia có vấn đề, bắt đầu là soi mói, là tìm lông bới vết để làm xấu hổ người ta, thì cái đó là trung cấm hoàn toàn. Cho nên đứng trước sự lỗi lầm của anh em, không có cách nào hơn là Thánh Phaolô bảo anh em hãy có trái tim như đã có nơi Đức Giêsu. Philip chương 2 câu 5. Hay là đến với Chúa xin Chúa thay thế con tim chai đá của chúng con bằng con tim biết yêu thương. Ezekiel nhắc chúng ta được bảo. Cho nên mùa chay, giáo hội mượn lời Thánh Phaolô trong thứ 2 của tôi chương 6 câu 2 để nói với chúng ta nhiều nhất trong mùa chay này. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta phải làm cho những người khác thấy được mùa chay là như thế. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Cho nên mùa chay không phải chỉ là một mình trở về với Chúa, mà còn phải làm cho cả những anh em, nhất là những người có trách, mình có trách nhiệm, cũng cùng nhau trở về với Chúa. Mang tính cách cá nhân đã vậy, còn mang tính cách tập thể trong xã hội nữa. Đó là lý do mà Hội Thánh nhắc cho chúng ta trong mùa chay ở Hiến Chi Phụng Vụ số 110, giáo hội dạy trong mùa chay hãy lo việc sám hối, không phải sám hối từng cá nhân trong lòng mình, mà còn phải lộ ra bề ngoài có tính cách xã hội nữa, tức là có ảnh hưởng đến những người xung quanh và quy tụ những người anh em về với Chúa nữa, chứ không phải riêng một mình đâu. Bởi vì chúng ta không lên thiên đàng một mình được. Một khi chúng ta biết
người chị em mình có sai lỗi mà chúng ta có thể hoặc là phải nhớ cái trách nhiệm Chúa giao cho mình là người lính canh Ezekiel 33 đó, thì phải tìm cách vực anh em dậy. Thế Giacôbê chẳng nói như thế sao? Ở chương 5 câu 20 cũng nói rằng kẻ nào làm cho một người anh em bỏ đường lầm lạc trở về đường ngay đều chính, trở về với Chúa, thì cái người ấy đã cứu một người anh em mình và tội của mình Chúa không còn nhớ đến nữa. Tội của mình được tha thứ, cho anh em trở về có lợi là người anh em thuộc về Chúa. Còn nếu mình đã vướng mắc thì Chúa cũng tha luôn. Cho nên tìm cách cho anh em được cứu độ lại là cách để xin Chúa tha tội cho mình. Bởi vì chúng ta nhớ rằng tội luôn luôn làm khổ bản thân và cả một cái cộng đoàn. Ta cứ nhất là chúng ta nhớ cái ví dụ một trong cái gia đình hay trong một cái tập thể có người nào ăn cắp chẳng hạn, một người ăn cắp thôi thì cái tội nó lan ra, người này nghi ngờ người kia, người này thì kết án người đó, rồi thêm cay vã khổ nạn. Cho nên hãy nhớ tội chẳng những làm cho bản thân mình mất ân sủng của Chúa, làm cho anh em mình đau khổ, nhiều khi mình phạm tội mình chưa khổ mà người khác khổ và Chúa khổ nhất. Nên phải nhận ra cái khốn nạn, cái tai hại của tội mà thưa đến Chúa với tất cả đồng xã hội xin Chúa thương xót, như bài đọc chúng ta vừa nghe và ngôn sứ Daniel trong một kiểu hoàn cảnh cùng với dân tộc thời bị lưu đày. Ông thấy ông có bị đe dọa hoài, mặc dù ông đã nhiều lần đã giúp nhà vua, giải mộng cho vua, nói nhiều điều tốt cho vua, nhưng mà cứ bị đe dọa, bị giết. Chẳng những ông mà còn toàn dân nữa. Tại sao vậy? Tại vì tội của dân tộc ông đã không nghe ngôn sứ Chúa sai đến giảng dạy. Thế nên ông trong cái hoàn cảnh đó, ông bị bí cực là người ta đang tìm cách giết ông và sẽ hại cả dân tộc ông. Thì ông thưa với Chúa: lạy Chúa, chúng con đã phản nghịch, đã lìa xa các mệnh lệnh của Chúa. Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ của Chúa là các ngôn sứ Chúa sai đến để răn dạy chúng con. Chúng con thật là hố bày không ạ? Như ngày hôm nay chúng con là những người Giu-đa dân cư từ thành Jerusalem và toàn thể dân Israel, những người ở gần cũng như những người ở xa, tức là không sót ai hết. Trong mọi xứ Chúa đã đuổi chúng con đến vì tội bất trung chúng con đã phạm chống lại Chúa, dù chúng con biết rằng Chúa vẫn tỏ lòng thương xót và tha thứ cho chúng con. Con biết Chúa tỏ lòng thương xót tha thứ cũng tại vì chúng con cứ phạm tội, cho nên Chúa để chúng con khổ thế này. Để qua cái khổ này chúng con nhận ra là mình phải trở về với Chúa, phải từ bỏ cái con đường sai quấy, phải thực hành những lời giáo huấn của các ngôn sứ mà Chúa sai đến răn dạy. Cho nên muốn làm cho bản thân mình cũng như cả cộng đoàn trở về với Chúa thì qua lời dạy của Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta trước nhất là phải có lòng thương xót anh em mình, phải có trái tim của Chúa Giêsu. Luca chương 6 câu 16 tin mừng chúng ta mới nghe Chúa dạy: anh em phải có lòng nhân từ như Thiên Chúa đã đối xử với em vì Ngài là đấng nhân từ. Chúa đối xử chúng ta quá nhân từ, tại sao chúng ta khắc nghiệt với em? Thấy được lòng Chúa nhân từ thế nào, chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu trong ngày thứ sáu tuần thánh. Ngài vô cùng thánh thiện và toàn năng, muốn gì được cái đó, chẳng ai mạnh hơn Ngài. Thế mà ngày thứ sáu tuần thánh, bao nhiêu kẻ ngạo ngược xô đến Ngài, đứa vả, đứa tát, đứa nhổ bọt, đứa đánh đập, đứa nhục mạ, Ngài lời đi, Ngài chịu được thôi. Chúng ta thấy, nếu chúng ta là có quyền như Chúa Giêsu thì hôm đó chúng ta phải tỏ uy cho chúng ta thấy. Nhưng mà Chúa Giêsu không tỏ uy cho nó kinh hãi, Ngài chịu được như một người bất lực vậy. Thì vì yêu thôi. Chẳng những thế, Ngài còn cầu nguyện cho những kẻ hại mình nữa. Đó, cái tâm tư của Chúa Giêsu yêu thương chúng ta lộ rõ và tuyệt hảo nhất trong ngày thứ sáu tuần thánh. Cho nên khi nào ai xúc phạm đến chúng ta, chúng ta để dằn lòng Ngài được, chúng ta cứ nhớ đến ngày thứ sáu tuần thánh. Chúa khổ thế nào? Chúa vô tội mà Chúa khổ, còn mình có tội, người ta làm khổ mình. Có dịch đền tội thì có sao đâu mà xứng tội với người ta. Đó, cho nên trước nhất Chúa dạy hãy có trái tim, có lòng yêu đồng loại mình như Chúa đã yêu thương mình. Thứ hai là Chúa nói đừng xét đoán, đừng lên án, hãy tha đi thì chúng con sẽ được cho lại. Đừng xét đoán, đừng lên án. Có hai lý do. Thứ nhất là chúng ta không giống Chúa được. Chúa thì biết rõ lòng chúng ta, biết rõ lòng mọi người. Chưa thốt lên lời Chúa đã biết rồi. Còn chúng ta thì nhìn nhau bề ngoài thôi. Một Samuel 16 câu 7 đã nói như vậy. Chúng ta nhìn nhau chỉ đánh giá nhau về cái dáng dấp bề ngoài, còn Chúa thì Chúa thấy rõ tâm hồn mọi người. Thế nên khi chúng ta đánh giá về người em thì hãy nhớ là khi nào cũng có một phần sai, không thể là đúng 100% được, không nhiều thì ít. Chứ đừng khi nào nói tôi nói như vậy đúng 100% thì đó là chúng ta xúc phạm đến Chúa. Nếu ta nói là ta nói đúng 100% thì ta giống Chúa ư? Thế nhìn bên ngoài mà tôi nói vậy mà cũng biết đâu có thể là tôi lầm chăng, thì phải khiến tôi nói như vậy mới được chứ. Nên trong cái tâm lý người đời thì cứ lấy cái tình cảm của mình đo lường người khác, thích ai thì khen người đó, mà không ưa ai thì cái gì người đó cũng xấu cả, có đúng không? Lấy cái ý của mình, lấy cái thích của mình mà đo lường người khác. Mình mà lùn đấy, phải không? Tức là thước này cao thước mốt mà, thì đo từ đỉnh đầu xuống đến chân thước mốt. Thế kia sao mày lỏng thế này, mày cao thế này, bắt đầu chê giải lên tốt vái, ăn no lại nằm. Tức là mày cao như vậy, mày chỉ tốn vải, mày không có chịu làm cho nên mày cao được, còn tao làm nhiều tao lùn. Mày ở trên dân tộc lùn là vậy, cứ tối ngày là mày đó tên chi đứa cao giải lưng tốn vai ăn no lại là. Còn nếu mà Chúa để cho mình cao cả thức 8 thức 9, nhìn đứa kia nó lùn thì lại chê em sao? Tại mình cao còn nó thấp hơn mình, nói sao?
Chê lé.
Nhất lé nhìn lùn, lé tức là một mắt không cân đối, nhất lé nhìn lùn, tam hô tưới xuống giữa lộn nhộn. Cái đồng tay cái chứ. Dễ đấy còn lộn nhộn, đâu lộn nhộn đấy. Nhất lén gì luôn, tam hô tưới xuống giữa lộn nhộn. Đó là người ta có cái tình cảm. Mọi người thích thì làm, khen mà không ưa thì là chê. Cái tâm lý người ta như vậy. Thế nên chú không muốn chúng ta đó, nhìn nhau như thế đâu. Cho nên muốn công bằng và có lẽ biết nhìn người ta để có trách nhiệm giúp người ta, Thánh Phaolô nhắc cho chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mình có cái con mắt của Chúa. Ê-phê-sô chương 1 câu 17-18: xin Chúa cho anh em được, xin Chúa cho chúng ta chính Đức Giêsu Kitô là Đức Vinh Hiển ban thần khí và sự khôn ngoan cùng với mặc khải của Người, để cho chúng ta biết Người là Đấng nhân hậu, xin cho mắt tâm hồn anh em được rạng sáng. Mắt tâm hồn, cái mắt xác thịt chúng ta thì bày bỏ, mắt tâm hồn của Chúa được rạng sáng, biết đâu là niềm hy vọng do bởi việc Chúa đã kêu gọi anh em, đâu là vinh quang phong phú của cơ nghiệp Người đã dành cho anh em nơi các thánh. Đã xin cho mắt tâm hồn anh em, bởi vì chúng ta chỉ nhìn bề ngoài mà. Có một thầy dòng đạo đức kia tên là Sebasti vào nhà thờ, thấy Chúa trên tượng thánh giá bị đóng đinh, máu me chảy ra. Và ở trên mạng nó nhìn là Chúa Giêsu chịu đóng đinh sao đó, mà nó cắm vào Chúa trên mình những cái đinh mười, đây những người này, những cái nào nó làm như vậy, cho nên là thấy Chúa khổ quá. Tôi sang Mỹ đến nhà một anh họ của tôi thấy trong nhà ông phòng nào cũng có tượng đóng đinh hết, mà ông lấy sơn đỏ nó phết khắp mình Chúa. Tôi hỏi, ủa Chúa đi sửa đi lại cái đỏ có khắp người này, tại vì tượng thánh giá thì chỉ có một ở bên cạnh sườn, người ta thấy có cái vết đỏ này. Còn đây thì trần hết từ đầu. Ông bảo phải thấy được Chú khổ như chuyện nào đấy, châm lấy cái sơn đỏ châm hết cả mình, như là nên sửa, như là mũi được cắn hết rồi. Đấy, cái đây là ông thầy Sebastian vào nhà thờ thấy Chúa treo trên thánh giá, tội quá. Ông nói, Chúa ơi, Chúa vô tội mà sao Chúa khổ quá vậy? Con có thể chia sẻ với Chúa được một phần không? Chúa ơi, sao Ngươi thương ta thế? Giống cụ Bibi nói, ta tốt với ta thế. Dạ, con cũng muốn chia sẻ. Ước gì con lên tập giá, con thay cho Chúa một thời gian. Chúa bảo, ừ, vậy thì Ngươi lên đi. Thế là Chúa biết mất. Và trước khi Chúa biết đi, Chúa nói với ông Sebasti này, Ngươi lên thập giá này để thay thế chỗ của ta đó. Mà Ngươi thấy ai vào nhà thờ này cầu nguyện đấy, mà Ngươi thấy cái gì nó chướng tai gây mắt đây là không vừa ý hay thế nào cho nữa đi, thì cứ phải im lặng. Bởi vì ta trên thập giá, ta im lặng, người ta chửi ta cũng im lặng, Ngươi cũng phải im lặng. Dạ dạ dễ, cái đó có làm được. Thế là Chúa biến mất, là ông lên thập giá. Vừa mới lên một chút thì thấy có một cái thằng thanh niên, nó hơi hả, nó cầm cái túi, nó chạy vào nhà thờ, nó hồn hển, nó vẻ cầu nguyện chăm chú lắm. Nó vừa mới quỳ một chút xíu ấy này, thì nó chạy ra, nó để cái túi to lắm ở trên ghế, nó chạy ra. Thì thầy, thằng kia nó vào nó cầu nguyện, chắc cái túi tiền của nó, cái túi đồ của nó, sao nó để quên, để gọi nó lại. Nhưng mà tôi đã hứa với Chúa để im lặng, không nhận lại nữa. Khi là kia nó chạy mất. Một lát sau thấy có một cái bà chạy vào nhà thờ khóc sướt mướt, quỳ khóc sướt mướt. Bài công nguyện cái gì mà bài thầm thầm, bài nước mắt chảy ròng ròng ấy. Bài nhìn bên cạnh thấy cái túi, bài mừng quá, bài chụp đây, bài cảm ơn Chúa, bài đi về. Thì ông thầy ở trên thế gian mà chết rồi, cái thằng kia nó để quên, mà bài này vào để lấy của nó, định gọi lại bài cũng không phải qua bài để đấy. Thế mà đã hứa với Chúa thì thôi cũng không dám nói gì hết. Thế thì lát sau nữa có một cô gái 17-18 xinh xắn vào nhà thờ cầu nguyện chăm chú thiết tha đó. Thế vừa ra tới cửa nhà thờ thì công an ập đến tóm lấy cô bảo: mày con này ăn cắp của người ta, ăn cắp của cái bà kia, và bà ấy la toát lên đấy. Cho nên mày vào đây, mày giả vờ vào đây bảo công an tóm được cô kia, nó không có, cháu đâu ăn cắp đâu, cháu vào trong công an mới vào đây ra. Thì ông thầy ở trên tầng giáo: đúng rồi, cái túi vừa đấy cái bà kia phải lấy chứ cái con này đâu có lấy đâu. Thế khổ, thế oan quá rồi. Thế mới tội nghiệp cái cô gái xinh đẹp mà bị bắt vô tù thì làm sao còn xinh đẹp được nữa. Ông tội nghiệp thương, ông lên tiếng: không phải đâu, cái bà già vừa đấy phải lấy mày chạy ra rồi ông, các ông đi kiếm cái bà kia kìa, còn cái cô này cô ấy cũng lấy của ai nhỉ. Ê là lỗi Chúa mới xuất hiện thế mà. Thấy chưa, ta đã nói đừng cấm chỉ không được nói, mà tại sao ngươi lại nói? Cái là con lại thưa Chúa, con thấy toàn là cảnh bất công, con phải nói chứ. Nhận được cái anh kia nó để quên rồi, bà này không phải cô bà ấy phải lấy mất. Thế mà cái cô gái vào cầu nguyện có tội gì đâu mà bị công an này chụp mũ là ăn cắp, rồi bây giờ bị nhốt thì mới tội nghiệp. Cho nên con phải nói, nhờ con nói mà cái cô đó không bị công an bắt nữa. Thế chưa bảo mười lần cái thằng đầu tiên nó vào đó là thằng ăn cắp, công an rượt nó và ăn cắp và cái bể la toát lên nữa là toát lên nữa là nó chạy hối hả vào nhà thờ. Thì đó, ai mà nghĩ được vào nhà thờ là thằng ăn cắp vào nhà thờ đâu. Rồi nó chạy về thờ, rồi nó giả vờ nó cầu nguyện đó, nó để đó, rồi nó đi ra, hy vọng nó trở lại, nếu còn thì nó lấy, thì mất thì chịu vậy. Thế nó bỏ vào đó, là nó là thằng ăn cắp chứ đâu phải ăn cắp. Còn cái bà kia phải mất đồ, bà buồn quá, bà đến cầu nguyện, mấy cầu nguyện thì bà thấy đồ của bà mới lấy về là đúng. Còn cái cô này, cô ấy mà cô ấy cầu nguyện là xin Chúa chỉ cho con đi vượt biên, nếu mà may mắn thì con sẽ nuôi má. Chúa đừng để cho con kém may mắn, con bị cá, con phải nuôi cá. Nuôi cá là chết chìm ở biển á. Đừng để cho con nuôi cá, mà con sang được bên Mỹ con sẽ nuôi má. Mà nếu cùng lắm thì con vào tù thì má nuôi con. Cầu nguyện xin Chúa cho con đi chuyến này được thuận lợi, không thì Chúa cho nó ngăn trở đi. Thế thì chỉ nghĩ xin ta là xin Chúa cho con, nếu chuyện này không đi không tốt vì biến động Chúa cho ngăn trở, cho nên ta đã cho công an bắt là ngăn trở. Ngươi lại bảo thả chị ra, cuối cùng chị cho là may mắn, chị ra biến chết đâu mà biến được kìa. Đó, nếu ngươi đừng nói gì, chị ấy bị công an bắt thì cùng lắm là má nuôi thôi. Bây giờ chị ấy trở thành nuôi cá rồi, tại ngươi. Đó, thấy chưa? Cho nên thấy ra cô B mới nói ở chương 1 câu 19: nghe thì lệnh lệ nhưng chậm nói và đừng giận hơn. Nghe thì chúng ta, Chúa ban cho hai lỗ tai mà, phải không? Bỏ cái miệng thôi thì phải nói, nghe nhiều nói ít, chứ mà thực tế thì có khi mình có cái miệng mà nói quá thể nghe thì chẳng bao nhiêu, đúng không? Xin lỗi, người ta cứ nói phụ nữ nói nhiều không biết là có oan hay không, không biết. Các bà các ông đi đây bờ là sợ nhất bà nào mà nó nắm miệng. Sao lại nói với vợ tôi nắm miệng, còng miệng cho thế khổ lắm. Cho nên ra cô bé nói nghe thì lanh lẹ vì có hai tai, nhưng chậm nói đừng có giận hờn, bởi vì chúng ta vẫn thường đọc thánh vị 139-38 cái bộ câu năm là hôm Tết đọc đấy, thường đọc cái này thánh vị 38-39 đọc này đó, cái bộ câu năm đó, ôi trời ơi.
Vậy thì tốt đặc sản
này tốt không ạ? Này đây bị bằng 9 màu trắng
thánh vịnh 139-138 câu 1 đến câu 5. Chúa dò xét con vì Ngài biết rõ, Ngài biết cả khi con đứng con ngồi, vì đứng gì Ngài thấu suốt cả, đi lại hay nghỉ ngơi Ngài đều xem xét, mọi nẻo đường con đi Ngài đều
quen thuộc cả.
Ngài quen thuộc cả, môi miệng con chưa tốt nên lời thì lạy Chúa, Ngài đã âm tường hết.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi ít là thuộc từ kiến thức cái này. Chúa dò xét con, Ngài biết rõ, biết cả lúc con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại đi nghỉ ngơi Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi Ngài quen thuộc cả. Thế chứ miệng con chưa thốt lên lời thì Chúa đã biết rồi đó, Chúa biết, chỉ có Chúa biết thôi. Cho nên đừng có vội mà nhìn người ta làm cái ái, như ở cái ông thầy hứa với Chúa là im lặng để chia sẻ cái đau khổ của Chúa, và rồi có giữ được đâu, bởi vì ông ta nhìn bề ngoài. Điểm nữa là Chúa không muốn chúng ta thay Chúa để ngồi xét xử anh em mình. Thánh Giacôbê nói ở chương 4 câu 12 là Chúa mới là đứng làm ra luật, mà Ngài là chủ luật thì chỉ một mình mình Ngài là có quyền xét xử. Chúng ta có làm ra luật đâu, và Chúa xét xử chúng ta kiểu nào? Bao giờ chúng ta mãn cuộc đời mà chúng ta vẫn lì trong tội lỗi, lúc đó Chúa mới xử. Còn đời này Chúa cho ta còn sống, Chúa vẫn tạo điều kiện chúng ta sám hối, Chúa vẫn nhân nại chờ đợi đó. Cho đến tắt thở giờ cuối cùng mà vẫn không sám hối thì lúc đó Chúa rất công bằng, Chúa mới xử. Ngài làm ra luật mà Ngài không phụ xử chúng ta, còn chúng ta thì không làm ra luật mà thay quyền Chúa ngồi xử em ngay trong giây phút hiện tại. Vì thế Thánh Phaolô nói với giáo đoàn Côrintô thứ nhất chương 4 câu 5, tại sao anh em lại xét xử đồng loại trước thời buổi vậy? Tại sao lại xét xử? Ai cho anh em cái quyền xét xử anh em, xét xử đồng loại trước thời buổi? Trước thời buổi là trước khi người ta kết thúc cuộc đời. Rồi Chúa dạy chúng ta phải tha thứ. Có hai lý do chúng ta phải tha thứ và phải cho đi. Trước nhất là chúng ta phải biết xót thương người anh em như Chúa đã xót thương chúng ta. Tin mừng chúng ta mới nghe Chúa dạy ở Luca chương 6 câu 36, anh em hãy có lòng thương xót như cha anh em là đấng thương xót. Tâm lý người đời thì không muốn ai động đến mình, phải không? Muốn mọi người phải tôn trọng cái nhân phẩm của mình, còn mình thì dễ dàng trả đạp nhân phẩm người khác. ghi gốc mình. Cho nên Thánh Tô Ba Tiến sĩ nói làm sao? Thà rằng nghĩ tốt cho, đọc tiếp, thà nghĩ tốt cho người người xấu chứ đừng nghĩ xấu cho người tốt, bởi vì cách thứ nhất không làm hại ai. Nghĩ tốt cho người xấu, thà là nghĩ tốt cho người xấu chứ đừng nghĩ xấu cho người tốt. Nghĩ xấu người tốt là bài người ta. Cách thứ nhất không làm hại ai. Dĩ nhiên là nghĩ tốt cho người xấu thì bởi vì chúng ta có một phần lầm ở trong đó. Bởi vì chứ không phải là cái người xấu bẩn chúng ta cứ bảo hoàn toàn là tốt. Vì chúng ta biết chúng ta có một phần lầm. Nên Phật Thế Tôn Tiến sĩ đừng nói là tha là nghĩ tốt cho người xấu chứ đừng nghĩ tốt cho người, cho người chứ đừng nghĩ xấu cho cái người tốt đâu, làm hại người ta. Thì có một cha kia đẹp trai lắm, mới chịu chức đến ngục, thế rồi ông có nhiều tài lắm, khi làm phó tế đại giảng hấp dẫn rồi, rồi ông làm linh mục, ông ấy mở website là ông ấy nói ở trên mạng là cả thế giới nghe, đẹp trai nữa, giảng hay nữa, nên được tín nhiệm, không phải tôi nha. Cười. Thế được lấy giám mục sai làm cha sở. Nên bảo cố thấy con của mình, mẹ của ông cha kia ở trên dân tộc qua là gì? Có phải bảo cố không? Hả? Có là gì?
Mẹ
In. In. Mẹ của ông cha gọi là In. Còn mẹ của thằng cu tí là gì?
Là gì?
Rõ mẹ In. Thì ở bên người kia mẹ của ông cha gọi là bà cố. Thế bà cố sợ rằng có nhiều cô chiếm đoạt lắm, anh đưa ra bà cố sợ lắm. Một ông này biết con mình có nhiều tài để đẹp trai nữa, nhiều bước theo đấy, nên bà cố yên tâm, để yên tâm bà cố đích thân đến nhà sứ của ông cha con ở trong đó. Bà ấy làm tất cả những công việc ở trong nhà sứ, nấu cơm, giặt đồ, giặt quần áo cho cha, rồi lau nhà, tưới vườn, vân vân, làm hết như một người đầy tớ trong nhà vậy. Bởi vì bà ấy sợ rằng nếu mà không làm như vậy thì biết được con xéo nào nó vào, nó thương cha, nó đến nó làm rồi cha để chia lòng chia chi với nó thì cũng mà không bằng, cho nên phải làm hết trong nhà, không có cho đứa nào vào đấy. Đứa con gái nào vào nhà sứ là phải khó chịu lắm. Thế thì một sáng kia ông cha con mắc đi làm lễ ở nơi xa phải đi sớm, trên bà cố thấy con này đi làm lễ sớm ở nơi xa phải vội vàng, phải đi phải xuống bếp pha đi sữa. Thế bởi vì vội vàng cho nên không có kịp xỏ chân vào dép, cái đôi dép của bà ấy để trước cửa phòng cha ấy. Bà ấy ngủ trong đó mà có ai chắc ăn, cha ngủ phòng nào bà ấy ngủ phòng đó, mẹ con mà. Thế bà ấy về nhà nó sạch sẽ, bà ấy để dép trước cửa. Hôm đó là bà ấy vội vàng, bà ấy xuống bếp pha cho con một ly sữa, nên không có kịp xỏ dép nữa. Bà ấy chạy xuống bếp đang pha sữa này thì có thằng giúp đỡ đó, là ôi cố, trước cửa phòng cha con thấy có một đôi dép phụ nữ. Thế là bà ấy hối hả, bà ấy chạy sốc lên phòng cha, bà ấy lục hết chỗ này chỗ kia. Ông cha con, mẹ kêu cái gì, con nào nó vào đây, con nào vào đây. Ông cha vừa cái gì đâu, bà ấy ông mày lục lục tung chết đâu, nó ở đâu, nó ở đây, nó lúc cho nào, nó ở đây, nó lúc ở đâu, dép nó để ở ngoài cửa này. Tao vừa mới xúc ích, nó lợi dụng tao xúc ích, chúng nó để ngoài nhanh thế, con xéo sướng sướng nó rẻ mà nhanh chết nó còn lại đây. Người nó đâu, người nó đâu, người nó đâu, nó mày mở cửa tủ xem, tao coi xem, hay nó trong tủ.
Thế sự của mình phải đang một môi rồi. Thế em cha con bảo
má à, má nhìn xuống chân má xem có phải dép của má không.
Thế dép của ai để đó. Thế mà cứ đi đục vào trong nhà là có một cái con sẹo nào nó bảo nó cám dỗ con mà. Thế em kỳ quá anh đâu đấy các bà ấy cẩn thận rồi cười thôi đất đất. Cho nên cha nói vậy cho nên chúng con đến nhà cha đừng có đi dạo để chết rồi. Nhưng mà cha thì bà cố không còn nữa chết rồi. Cái ngày mà lễ ăn táng của cha tôi nhớ mãi ông cha Sơn nó mới giảng là từ nay cha thì mất áo giáp. Thế thì bây giờ đi đâu các mấy ông cha bạn mà tôi nhớ cái bài giảng ông cha Sơn nói cái ngày mà lễ ăn táng của cố gia đình này, cha thì mất áo giáp, vậy thì có còn quần giáp không. Ông cha Sơn ấy ông bố mẹ thì chết, tôi nhớ ông ấy giảng như vậy mẹ tôi cũng nói tôi thì bà cố rồi tin tưởng nhưng không nên nói những cái bà cố kia tôi phải lo lắng quá thể đó. Mà thế nhiều khi mình cứ nghĩ xấu cho người này người kia, có lẽ bà ấy nghĩ bà ấy cũng giống như mọi người, chắc bà ấy cũng xin lỗi, có thể là bà ấy ngày xưa bà ấy cũng thế nào đó rồi bà ấy tưởng các đứa gái khác cũng giống như bà ấy, bà ấy cẩn thận như vậy. Kỳ quá thôi. Đó, thấy không? Thế chúng ta người nhớ là cái Phaolô dạy là ở Roma chương 13 câu 3, anh em đừng mắc nợ nhau điều gì trừ ra tình thương mến. Đấy, chúng ta nợ nhau vì tình thương. Đấy, nếu chúng ta biết thương yêu thì tình thương sẽ dội lại chúng ta. Nếu chúng ta ghét người ấy, thì tai họa sẽ đến. Chú bảo đang đấu đào thì người ta đăng lại cho đấu đó. Mình thương người thì Chúa thương mình, mình ghét người thì mình tự khổ thôi. Chúng ta thử thí nghiệm nhé, vào trong giữa một khu rừng mà có núi đồi cao mà chúng ta hô tôi yêu thì làm sao yêu vào làng nào. Còn nếu vào trong bảo giữa rừng tao khét nó sẽ bóc lại đúng không? Không mà đừng thử ai khi mà mình nói yêu thì nó yêu mà mình nói ghét thì ghét nó vọng lại đấy. Cười đúng như vậy, cái đó cho chúng ta thấy hiện tượng đó để chúng ta cứ yêu đi thì được chứ yêu chúng ta càng nhiều hơn đúng không? Nên chúng ta hãy bắt chước Chúa là Chúa thương che chở cho chúng ta. Chúng ta cứ tưởng nghĩ xem, nếu mà Chúa để cho những người xung quanh họ có con mắt như Chúa nhìn chúng ta, có ai sống được không? Bây giờ tất cả mọi người dự lễ đây mà có con mắt của Chúa nhìn tôi thì chắc tôi phải chạy mất rồi. Bởi vì tôi thấy được tội. Nếu tất cả mọi người ngồi đây mà Chúa cho con mắt nhìn ông cha này thì chắc không đến đây dự lễ đâu, vì ông này ông nhiều tội lắm. Nên Chúa bịt mắt những người này không thấy tội của tôi. Thế thì Chúa bịt mắt mọi người không thấy tội của ta, tại sao ta lại cứ căng mắt của mình, căng mắt của người khác để mình xỉa xoáy lỗi của anh em? Đấy, chứ không muốn đếm xỉa đến tội của chúng ta, tại sao chúng ta lại cứ lấy cái ý của mình? Tôi rất là thích khi Chúa Giêsu đối diện với kẻ chống đối ngài, ngài thẳng thắn nhất ở lúc Gian chương 9 câu 41 ngày nói này: nếu các ngươi mù thì các ngươi không có tội, nhưng các ngươi nói chúng tôi sáng mắt thì tôi có người còn nói.
Nhưng mà trước mặt Chúa Cha thì Ngài nói: Cha ơi, Chúa là phần đó. Ngài nhân ái như vậy. Cho nên khi chúng ta biết dùng lời Chúa mà nói với những anh em xa lạc thì chúng ta nhớ rằng chính lời Chúa có sức mạnh hoàn cải người em. Chứ đừng nên nói những cái lời cay đắng hay là lời xỉa sói. Vì như câu tiếng Hô Tin Mừng chúng ta mới đọc lên đấy, ở Gian chương 6 số 3: lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa có lời ban lại sự sống đời đời. Hãy nói, lấy lời Chúa mà nói với nhau. Chúng ta cũng đừng có cái kiểu lấy cái đạo đức cá nhân của mình để gọi là cầu nguyện cho người em, chị em mình. Lỡ là có một cái chị kia rất là đạo đức ở trong đội Lazio Maria, ở trên con tường con Lazio Maria, biết không? Họ cái tổ chức Lazio Maria đạo đức lắm, mỗi tuần họ ngồi lại với nhau rồi chia sẻ cái sinh hoạt, để thăm viếng rồi cầu nguyện. Thì trong cái đội có một cái chị rất là đạo đức, sinh năng không bao giờ vắng họp trong cái đội như vậy. Nhưng mà tính yếu đuối của chị đỡ lần chị mang bầu, chị chưa có chồng mà chị mang bầu, thế là chị xấu hổ quá. Chị ở tại Sài Gòn này mà lên mãi miền Con Tum để lấy mặt ấy, người ta không biết đấy. Nên là một chị bạn biết rõ chị này bị lỡ lần mấy tháng nay rồi, thì bụng nó cứ mỗi ngày nó to lên thì không dám về nhà nữa, cho nên lánh đi xa để giải quyết cái bầu tâm sự. Nên cái chị mà thân cận với cái chị này á, thương, nó đi rỉ tai với chị ta: bạn của tôi lỡ lần đi giải quyết rồi, nhớ nha, cầu nguyện đừng nói với ai nhé, chết rồi, cầu nguyện với chị cho chị sớm trở về với cái đội đi dương chúng mình. Chị rất đạo đức mà không may ma quỷ nó xúi chị đi nào, mà chị bây giờ mấy tháng rồi đó, là ở nhà xã hội chị nên con tung rồi. Cầu nguyện nhé, mà tôi nói với chị chứ không nói với ai nhé, nói chị thôi, chị em mình cầu nguyện thôi. Chị chà, thế là chị này cũng nói với cái chị kia: cầu nguyện cho cái người bạn của tôi nhé, chị ấy đấy, chị đi vắng là chị đi như vậy đấy, cầu nguyện nhé. Cứ thế nó làm ra trước tôi đấy, thường người ta kiểu đó đấy. Cái lúc kia chị kia đi về, cái chuyện nó bùng nổ là ai không biết, chị mắc cỡ quá, thôi đi đâu bắt tôi. Nơi cái kiểu mà kiểu thương hại đấy, cầu nguyện cái kiểu đó, chứ chưa nói về, tôi nói riêng với chị thôi chứ. Thôi, có không? Người ta bảo: chứ đâu không phải nói riêng với ông đâu, nói riêng với chị thôi. Bởi vì chị biết là cái người kín miệng, còn mấy ông biết là hay nói đó. Có phải vậy không? Có phải vậy không? Nó khổ thế cái gì. Mà thấy Phaolô nói là Roma chương 13 câu 10: yêu thương là không làm hại đồng loại. Đấy, yêu thương cái kiểu kia là thương hại đó, thương mà thương hại người ta, thương cầu nguyện cho cái chị đó là hại người ta đấy. Nó đâu bảo yêu thì không làm hại đồng loại. Bởi vì lời kinh chúng ta vẫn đọc như câu đáp ca chúng ta với thưa với Chúa, tại vì 103 câu 10 đó: Chúa không cứ tội chúng ta mà xét xử, Chúa không cứ tội chúng ta xét xử, Chúa tha thứ. Đấy. Cho nên Chúa có một cái trả đũa, biết Chúa có một cái tật xấu hay là Chúa có một cái yếu điểm hay là Chúa có một cái không hoàn toàn đối với mình, Chúa không có quên, Chúa không có trí nhớ. Bởi vì tội chúng ta xin tội lại Chúa quên hồn, Chúa không nhớ tội đâu. Tội chúng ta là Chúa không có nhớ đấy, Chúa không có trí nhớ, Chúa quên. Nhưng mà không nhớ tội chúng ta thôi, cả Chúa nhớ hết, quên tội chúng ta. Nói vậy để chúng ta thấy rằng Chúa chẳng bao giờ để tội trong lòng tôi của chúng ta trong cầu Ngài để Ngài tìm cách Ngài làm chúng ta khổ không có đâu. Còn chúng ta thì khác hẳn, cứ đầy nghiến về anh em mình khi mình thấy cái lời ấy không có ý. Cho nên nhớ rằng mình gieo điều gì thì gặp điều đó. Như Đức Giêsu hôm nay kết thúc tin mừng Ngài nói, anh em sẽ cho đi thì sẽ được cho lại. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dành đã đắt đổ vào vạt áo cho anh em. Tức là khi mình cho người em lòng nhân ái của mình, lòng thương của mình, thì Chúa sẽ cho lại tình thương của Ngài. Còn nếu mình cho người em mình cái oan nghiệt, cái khắt khe, thì ma quỷ nó sẽ cho lại mình cái an tử. Cho nên Chúa nói là cho đi sẽ được cho lại. Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dần đã đắt đầy tràn thoé ra đổ vào vạt áo cho nhau. Đấy, mình đong cái đấu nhân ái thì Chúa trả lại cho chúng ta tình thương của Ngài. Còn mình cho người ta thì đấu oan nghiệt kết án thì ma quỷ sẽ xuất hiện để trả ơn cho chúng ta vì mình đã theo nó. Amen.